Hallelujah. Xin kính chào các ông bà anh em thân yêu trong tình yêu của Chúa Jesus Christ. Bây giờ thì chúng ta cùng học lời của Chúa. Chúng ta cùng mở trong sách Phúc Âm Matthew đoạn 25 từ câu 1 cho đến câu 13. Câu số 13. Lời của Chúa có chép: vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Cái tiêu đề bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các ông bà anh em đó là chuẩn bị cho sự kết thúc, hay là chuẩn bị cho ngày cuối cùng, hay nói cách khác là chuẩn bị cho ngày gặp Chúa. Mỗi ông bà anh chị em chuẩn bị gì cho ngày gặp Chúa? Cái qua lời của Chúa ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta biết được chúng ta cần phải chuẩn bị gì để gặp Chúa. Cũng giống như trong câu chuyện này, trong cái thí dụ này, Chúa dùng cái hình ảnh 10 người nữ đồng trinh, trong đó có 5 người dại và 5 người khôn cùng chờ chàng rể đến. 5 người dại không gặp được chàng rể, 5 người khôn thì gặp được chàng rể, cùng vào cùng dự tiệc, rất là vui mừng. Và đây cũng là điều mà Chúa muốn ở đời sống mỗi một chúng ta. Trong Kinh Thánh có ví hội thánh của Chúa là cô dâu, còn Chúa Giêsu là chàng rể. Cô dâu với chú rể sẽ cùng nhau ở trong một cái tiệc cưới được chính Đức Chúa Trời tổ chức ở trên trời. Và thưa ông bà anh chị em, ông bà anh chị em hãy suy nghĩ, chúng ta sống trên đất để làm gì? Người ngoại đạo thì họ có rất nhiều cái cách trả lời khác nhau. Có người thì cho rằng họ sống trên đất để thiết lập một cái cuộc hôn nhân trong tương lai, cho kiếp sau. Ví dụ như Lan và Điệp, đúng không? Đời này coi như bỏ, chuẩn bị mọi cái để cho kiếp sau gặp nhau, vì kiếp này coi như hỏng rồi. Hay nhiều người tu hành cũng vậy, họ sẵn sàng ép sát, họ sẵn sàng hủy lại thân thể, hủy hoại ước mơ để làm gì? Để chờ đợi được vào trong một cái thế giới cực lạc. Cực lạc đúng không? Viết bàn chẳng phải hư không. Họ làm mọi cách để thoát xác, thoát khổ đau. Còn có nhà khoa học thì gì? Họ dâng hiến cả cuộc đời để nghiên cứu ra một công trình hay một công thức để họ thỏa nguyện cái niềm đam mê của họ. Hay một nghệ sĩ cũng vậy. Có những nghệ sĩ họ sẵn sàng, họ rạch tay họ ra, rạch tay này để riêng ông bà anh em biết không ạ? Cho dài ngón tay ra, không đam mê, đâu không sợ đâu. Cái đam mê của họ là gì? Họ bấm được đến cái đạt đến cái nút ở trong cái bàn phím ấy xa, bởi vì ngón tay là ngắn, cái không đạt được, họ phải rạch ra. Có đam mê đến mức như vậy. Có một lần tôi đọc tờ báo, có một ông huấn luyện viên bóng đá, trước kia là cầu thủ, sau là huấn luyện viên, ông nói như thế này: mà đối với tôi, bóng đá quan trọng hơn sự sống. Bóng đá mạnh hơn cái chết. Tức là sự sống nuôi ông ấy không là cái gì hết, bóng đá quan trọng hơn. Mà cái sức mạnh lớn hơn đối cuộc đời ông ấy không phải cái chết, chết không sợ. Mà bóng đá còn lớn hơn, còn mạnh hơn cả cái chết. Ông bà anh em thấy không ạ? Họ sẵn sàng vì một cái niềm đam mê, họ dâng hiến cả cuộc đời họ để họ đạt được đến điều đó. Còn chúng ta là cơ đốc nhân, là người tin Chúa, chúng ta nghĩ sao? Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi một chúng ta cho một mục đích. Như Chúa Giêsu của chúng ta, mục đích của Chúa là gì? Thì trong sách Giăng đoạn 17, Chúa Giêsu có nói như thế này trong cái lời cầu nguyện: con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Đây là mục đích của sự đến thế gian của Chúa Giêsu. Cái mục đích của Chúa Giêsu là gì? Đó là Ngài đã hoàn thành công việc cha giao, tôn vinh cha trên đất. Hay nói cái khác là mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Để tôn vinh cha trên đất bằng cách hoàn tất công việc trên thập tự giá. Mọi việc đã được chọn trên thập tự giá. Và qua sự chết của Chúa Giêsu thì danh của Đức Chúa Trời được tôn cao như Chúa Giêsu nói đây. Còn sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê thì ông nói gì ạ? Ông nói ta đã đánh trận tốt lành, xong cuộc chạy, hoàn tất cuộc chạy trên đất. Bây giờ ta về đây, mão triều thiên vinh hiển của Thiên Chúa dành cho ta. Cái mục đích của cuộc đời sứ đồ Phaolô đó là gì? Đó là đánh trận, đó là cuộc chạy. Còn đối với sứ đồ kia đó, Chúa kêu gọi ông hãy theo ta, ta khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người. Nên cái sự kêu gọi Chúa dành cho sứ đồ Phi-rơ đó là gì? Đó là đi theo Chúa và khiến muôn dân trở thành môn đồ của Chúa. Ông là một sứ đồ thực hiện công tác truyền giáo cho dân Do Thái. Đó là mục đích cuộc đời không? Còn đối với sứ đồ Giăng thì sao? Chúa Giêsu nói sứ đồ Giăng điều gì sau khi Ngài phục sinh ấy? Ngươi yêu ta chăng? Hỡi môn đồ của ta. Đúng không? Yêu ta thì làm gì? Hãy chăn chiên của ta. Nên sứ đồ Giăng ông là một sứ đồ, mà sứ đồ đầy tình yêu thương của Chúa tràn ngập lòng ông. Và ông truyền tải ra bằng cái công việc thực tế là chăn chiên của Chúa, là một trưởng lão chăn chiên, là một người bảo vệ chiên. Hallelujah. Và ngày hôm nay mỗi của chúng ta hãy xác định xem Chúa kêu gọi chúng ta làm gì trong tương lai. Dù cho có những lúc không dễ dàng chúng ta xác định được sự kêu gọi của mình, nhưng chúng ta hãy chuẩn bị mình cho sự đến của Chúa bằng cách chúng ta bền bỉ trung tín bước đi. Và ngày hôm nay qua phân đoạn kinh thánh này, tôi sẽ chia sẻ với ông bà anh chị em một vài bước để giúp chúng ta chuẩn bị cho ngày cuối cùng. Hallelujah. Chúng ta biết rằng cách đây hơn 2000 năm về trước, Chúa Giêsu đã đến thế gian lần thứ nhất. Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất để cứu chuộc. Cái sự cứu rỗi đó là món quà như không của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân. Chúng ta chỉ cần ăn năn và đặt đức tin nơi Ngài thì chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Amen. Và Chúa Giêsu, Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ tái lâm, Ngài sẽ đến, ta sẽ đến và sẽ đến một cách mau chóng. Ngài không chậm trễ. Và qua cái thí dụ này, Chúa Giêsu có cho chúng ta thấy một bài học rất rõ ràng ở đây, đó là Ngài sẽ tái lâm. Kết thúc thí dụ, Ngài cảnh tỉnh rằng là các ngươi không biết ngày và cũng không biết giờ đâu, nên phải tỉnh thức. Mỗi chúng ta phải tỉnh thức nên về mặt thái độ của chúng ta để chuẩn bị cho ngày cùng là chúng ta phải tỉnh thức. Amen. Phải tỉnh thức. Nên bước thứ nhất đó là chúng ta cần phải thức để chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm, để chuẩn bị cho ngày cuối cùng thì mỗi một chúng ta phải thức, phải thức giấc, không được ngủ gật, ngủ say hay ngủ mê. Amen. Nên khi nghe lời Chúa trong hội thánh cũng đừng ngủ, dù cho thi thoảng có những mục sư có ân tứ du ngủ thì chúng ta cũng phải là không, tôi không tiếp nhận cái ân tứ này, tôi thì giờ này thì giờ tôi tỉnh. Amen. Vì bây giờ lúc tôi cần phải nghe lời của Chúa. Amen. Bởi biết đâu lúc đấy ngủ Chúa tái lâm cái chúng ta không kịp được nhắc lên thì sao? Hai người ngủ cùng giường, một người đi một người ở lại, hai người cùng ở cánh đồng, một người được nhắc đi và một người ở lại. Nên cái đầu tiên để chuẩn bị gặp được chàng rể thì 10 người khôn ở đây đã thức, tỉnh thức. 5 người khôn đây đã tỉnh thức. Tỉnh thức. Nên chúng ta cùng mở sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14. Ê-phê-sô. Các nước, hoặc các nước. Tôi không thể nói số trang được, bởi vì số trang của sách Tin Thánh của tôi, của anh, ông bà anh em nó khác nhau. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14. Chúng ta cứ tập mở Tin Thánh dần dần, nó sẽ quen. Ngày xưa khi chúng tôi ở trong hội thánh ấy, thì thường một mục sư khi ông giảng lời Chúa thì ông giảng ông mở rất nhiều Tin Thánh, rất nhiều đoạn Tin Thánh, cứ mở dần dần nó quen. Tôi tin Chúa được khoảng 1 năm thì hầu như cũng đã thuộc hết các sách ở Kinh Thánh, các vị trí nó nằm ở đâu, đọc được sách gì cái là gần như là mở được ngay. Nếu không thì cũng sẽ biết được cái vị trí tương đối để mở được. Còn 5 câu 14 đây, lời Chúa có chép trong sách Ê-phê-sô: cho nên có chép rằng, ngươi đứa ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Hallelujah. Sư Phaolô ông viết cho các tín đồ tại Ê-phê-sô, ông cũng nhắc nhở anh em là gì? Thôi, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, hãy thức đi. Nếu có ngủ thì hãy vùng dậy để cho Đấng Christ chiếu sáng. Bây giờ chúng ta mở tiếp ra phần đoạn tiếp theo để chúng ta rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Trong sách Roma đoạn 13, Roma là trước đấy, trước em xô một chút. Roma đoạn 13. Roma đoạn 13. Chúng ta mở rồi đúng không ạ? Chúng ta đọc từ câu số 11 nhá. Từ câu 11 này. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thì thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Thưa bà anh chị em, hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Ngày 23 tháng 2 năm 2020, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Ngày 23 tháng 2 năm 2020 gần với ngày Chúa Tái Lâm hơn năm 2018. Amen. Là ngày bác Nguyên tin Chúa. Gần hơn 217 là ngày bác Hồng tin Chúa. Gần hơn 219 là ngày bà Trung tin Chúa. Gần hơn 2000 ngày bạn Huyền tin Chúa. Amen. Hallelujah. Amen. Có gần hơn không ạ? Gần hơn. Lời Chúa tiếp này: đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng, hãy bước đi cách hẳn hoi giữa ban ngày, chớ lộn mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, dày già và ganh ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm lo về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục đó. Thức tỉnh nghĩa là gì? Theo lời Chúa ở hai phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở Ê-phê-sô và Roma, thức tỉnh có nghĩa là chúng ta không sống cách sống cũ nữa. Thức tỉnh có nghĩa là chúng ta sống và làm những công việc tốt lành theo ý muốn của Chúa. Thức tỉnh có nghĩa là chúng ta lột bỏ con người cũ và công việc của nó. Ở đây nói gì? Chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sang láng, bước đi cách hẳn hoi giữa ban ngày, chớ nộp mình vào những cái sự quá độ say sưa, luông tuồng, ghen ghét, dày dà. Thức tỉnh có nghĩa là chúng ta hãy áp dụng những nguyên tắc mới của Kinh Thánh vào đời sống của mình, thay vì chúng ta sống theo lối sống cũ, thay vì chúng ta sống ở trong sự luông tuồng say sưa, sống trong sự buông thả quá độ, sống trong cách sống cũ của con người ngoại đạo, của con người khi chưa có Chúa. Thức tỉnh tức là chúng ta sống ở ban ngày, tức là sống dưới sự soi sáng của lời Chúa, sống theo cách mà chúng ta đã được Đức Chúa Trời chuyển chúng ta từ vương quốc tối tăm sang vương quốc sáng lạc. Thức tỉnh tức là chúng ta sống dưới sự tể trị của Chúa Giêsu, thay vì chúng ta sống dưới quyền của thế lực tăm tối. Đi giữa ban ngày, chúng ta đi giữa sự sáng của Chúa. Lời Chúa là sự sáng cho chúng ta. Lời Chúa dẫn lối đường chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng cho chúng ta. Amen. sứ đồ Phao-lô dùng cái hình ảnh chúng ta hãy tỉnh thức bước đi giữa ban ngày để nói về việc chúng ta cần phải thay đổi cái lối sống của mình, thay đổi cái lối sống của mình. Nếu như bạn em còn có những cái lối sống chưa thay đổi, chưa đại lòng Chúa, chưa làm gương cho người ngoại đạo, thì ngày hôm nay lời Chúa nói chúng ta hãy thức tỉnh để chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Hãy trở thành người khôn trong mắt Chúa, giống như cái thí dụ chúng ta vừa đọc. Hãy giống như năm người nữ đồng trinh khôn ngoan, bởi vì năm người nữ này luôn luôn thức tỉnh để chờ Chúa giải đến, chứ không giống như năm người giải là người mà mặc dù biết chàng rể sẽ đến nhưng buông thả, buông thả. Sư Phao-lô đây ông nói chúng ta là gì? Là hãy ăn ở theo cách mới, hãy sống theo nguyên tắc sống mới. Vì ngày hôm nay đây chúng ta gần với ngày Chúa quay trở lại hơn cái ngày mà chúng ta mới tin Chúa. Sư Phao-lô viết từ cách đây 2000 năm trước rồi mà ông còn nói rằng gì? Cái thời điểm này gần với ngày Chúa đến hơn cái ngày anh em mới tin, thì huống chi chúng ta có gần ngày Chúa tái lâm hơn họ không? Hơn cái ngày lời kinh thánh được viết ra không? Có gần không ạ? Nên chúng ta càng phải tỉnh thức. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta nhìn ra thế giới xung quanh, bệnh dịch mang sự đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại, rồi sắp tới động đất, núi lửa, chiến tranh sẽ mang đến cái sự tàn phá trên đất này, sẽ có cơn đại nạn rất là kinh khiếp xảy ra thời kỳ cuối cùng. Ở Vũ Hán tôi xem nhiều cái ảnh mà những người họ bị cách ly ở trên những cái tòa nhà cao, họ cầm từng đống đô la một ném xuống. Có nhiều người bảo rằng đô la, có người họ lấy hàng triệu đô la bỏ đi vứt hết tiền bạc họ đốt. Họ bảo bây giờ tiền đó trở thành giấy vô nghĩa, không giúp gì cho họ. Bây giờ cái họ cần đó là sức khỏe, đó là sự bình an, đó là sự chữa lành. Ông bà anh em thấy không? Người đời họ dâng cuộc đời mình để tìm kiếm những cái sự hư không, họ đặt mình vào sự trông cậy con người để rồi cuối cùng họ thất vọng. Nên lời Chúa ngày hôm nay tỉnh thức chúng ta là gì? Là Chúa sắp tái lâm rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị mình giống như cô dâu chuẩn bị đón chàng rể, phải luôn luôn tinh khiết. Amen. Mặc áo cô dâu, áo trắng, nó có sức mạnh rất quan trọng trong sự chuẩn bị, trong sự tinh khiết. Hallelujah. Ngày xưa để gặp được hoàng tử là cô dâu phải nhiều ngày biệt riêng, tắm mình trong hương liệu để tẩy rửa ô uế, làm thơm mình. Khi gặp được hoàng tử là phải rất thơm, đúng không? Sạch sẽ. Đấy, thấy không ạ? Thì Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài cũng muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa thời kỳ cuối cùng. Ngài muốn nhìn thấy mỗi của chúng ta là những tín đồ phải tỏa ra mùi hương thơm của Đấng Christ. Amen. Tỏa ra mùi hương thơm của Đấng Christ, đó là bằng cái lối sống của chúng ta, bằng đời sống được biến đổi, bước đi hẳn hoi giữa ban ngày, không buông mình vào những thói hư tật xấu của thế gian. Thưa bà anh chị em, có nhiều người nói nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng mình có làm được không, nói gì khác. Thế tại sao cho hội thánh của chúng ta là không chú trọng đến việc nói gì mà chú trọng đến việc làm gì? Amen. Nói được là phải làm được. Nói hay không bằng làm hay. Nói hay và làm hay thì đó là tuyệt vời, hoàn hảo. Amen. Nếu chưa nói được hay thì cứ làm hay đi, còn hơn là nói hay mà không làm hay, mà không hay. Hallelujah. Tôi đã nhiều lần chia sẻ với ông bà anh chị em, điều này có thể làm các ông bà anh chị em không hài lòng, nhưng mà thà làm hay còn hơn là nói hay mà không làm. Nên những người nói hay trong quả thánh chúng ta thường là sẽ không có ảnh hưởng. Ở trong các hội thánh cũng thế, người nào nói hay mà không làm hay thì thường nói không ai nghe, lúc không ai nghe mặc dù nói rất hay. Cũng giống như thế này, ông bà anh chị em là mất lòng người khác, xong ông bà anh chị em mang một cái đĩa cơm vàng đến, bảo lấy cơm vàng ăn đi cái đó, rất là ngon, đầu bếp 5 sao nấu, nhưng mà lòng người ta đóng rồi thì có mang vàng đến người ta không ăn. Amen. Cũng giống như vậy, lòng người ta đóng rồi thì ông có nói cái gì thì chẳng nữa người ta cũng bịt tai, không nghe. Nên nhiều khi có nhiều người là rơi vào cái sự là tự lừa dối mình. Ô, tại sao tôi giỏi thế mọi người không nghe tôi? Không nghe là bởi vì người ta đóng lòng trước đấy rồi. Amen. Nên ngày hôm qua chúng tôi có buổi cầu nguyện đây, chúng ta học sách Gia Cơ là gì? Là mỗi một người chúng ta đều có những giá trị nhất định trước mặt Chúa. Ai cũng có những ân tứ, ai cũng có những điều gì đó để khoe mình. Và chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Amen.
Amen.
Có thái độ yêu mến lẫn nhau. Đừng vì cớ khoe mình. Chúng ta phải có sự thân thiện cởi mở mọi người. Khi có sự thân thiện, lòng người ta mở rồi thì nói gì người ta có thể nói gì cũng gì cũng nghe. Khi có sự hòa thuận thì canh măng nấu với ruột bầu người ta quan. Amen. Đúng không?
Đúng
không? Người ta cũng thấy ngon. Chồng ăn, vợ ăn, dâu tôm, nóng với tôm bò cũng ngon. Nhưng mà khi mà không có hòa thuận thì cơm vàng, canh bạc cũng bỏ đi. Đúng không? Các bà chị em thấy đúng không? Hallelujah. Nên cái bước đầu tiên để chuẩn bị gặp chàng rể thì phải thức tỉnh. Amen. Hallelujah. Thức tỉnh có nghĩa là chúng ta cần phải bước đi trong ánh sáng của lời Chúa, bước đi trong sự tể trị của Chúa. Hallelujah. Điều thứ hai, chúng ta thấy 5 người khôn ngoan đã làm gì ạ? Thứ hai là người khôn ngoan đã chuẩn bị dầu ở trong đèn, hay là sửa soạn đèn, đúng không? Chúng ta cùng mở Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 1. Chúng ta xem
Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 1. Cuối cùng là sao cuối cùng có người đọc đi đâu?
Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 1, câu 9 và câu 10. Câu 9 và 10. Thứ hai, 5 người nữ khôn ngoan này đã gọi là chuẩn bị dầu, đúng không? Chuẩn bị dầu. Chuẩn bị dầu này. Đoạn 1, câu 9 câu 10 này. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, tức Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn hành động ngày sau. Các bạn cho em thấy các tín hữu ở tại Thê-sa-lô-ni-ca đã làm gì để chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa Giêsu? Họ làm gì ạ? Họ, câu 9 của nó đấy, họ làm gì? Họ trở lại cùng Đức Chúa Trời và bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời sống như thật. Chuẩn bị dầu nghĩa là gì? Chuẩn bị dầu có nghĩa là chuẩn bị tấm lòng của chúng ta trong sự yêu kính và thờ lại Đức Chúa Trời, phụng sự Đức Chúa Trời. Amen. Chuẩn bị lòng của chúng ta, chuẩn bị tấm lòng. Bởi vì sự sống từ đâu mà ra? Sự sống từ trong lòng chúng ta mà ra. Châm ngôn dạy rằng chúng ta phải giữ lòng mình, bởi vì sự sống từ trong lòng. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Chúa ngự trị ở đâu ạ? Ngự trị ở trong lòng của chúng ta. Nói theo thuật ngữ Kinh Thánh là ngự trị trong tâm linh của chúng ta. Trong lòng là để nói, để chúng ta là một cái từ nó mang tính tượng trưng để chúng ta dễ hiểu. Chứ không phải lòng là ruột của chúng ta đâu, không phải ruột vật chất đâu. Cô làm rồi, cô làm chứng là ngày xưa ấy, là họ mổ bụng cô ra, họ mang hết ruột cô, họ đè trên một cái khay. Mà tới xong họ rửa sạch, xong họ lại cho vào trong bụng. Xong sau đó 10 năm họ lại đổ lấy hết ruột ra, họ moi, họ nhấc ra, họ để ngoài ở cái cái. Đã hai lần họ lấy ra để ra cái khay rồi, tất cả ruột gan dạ dày tim gan họ nhấc ra, họ để ngoài. Cô nói như là cô được chứng kiến, cô đứng cô nhìn nó mò bỏ ra. Lòng mà nói về cái sâu thẳm ở bên trong chúng ta, tâm linh của chúng ta. Nên Chúa nói là những kẻ tin thì sống đúng là sống từ đâu ạ? Từ trong lòng người đó văng ra cho nó sống đời đời. Có nghĩa là gì? Nói đến việc chúng ta cần phải gìn giữ cái tấm lòng của mình để cho Thánh Linh Chúa hành động bên trong. Nên khi tin Chúa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta phải có đức tin ở bên trong lòng. Có những lúc bên ngoài chúng ta nói khiêm nhường, chúng ta phải áp dụng những cái nội quy, những quy định, hợp đồng ở những công ty, những cơ quan nơi chúng ta làm việc. Nhưng mà trong lòng chúng ta phải giữ cái sự tin cậy Chúa, phải giữ sự tin cậy Chúa, phải giữ sự tin kính Chúa. Có một anh ấy đi làm việc ở một cái cơ quan, sếp của anh ấy giao cho anh một cái việc rất là khó, một cái việc nó cũng không được nghiêm chỉnh lắm. Trong lòng anh bất an, anh bảo nếu như anh thực hiện cái công việc này thì anh sẽ vi phạm lời Chúa, nên anh rất áy náy. Trong lòng anh ấy trông cậy Chúa, anh bảo con tin cậy nơi Ngài, yêu mến Ngài. Và sau đó anh cầu nguyện, rồi cuối cùng anh đến anh gặp người sếp. Anh nói người sếp rằng: thưa sếp, thế sếp có thể chuyển cho em sang một công việc khác thay vì phải làm công việc này. Anh ấy sẵn sàng, trong lòng anh đối diện rằng nếu như sếp sa thải, ok, không sao cả. Nhưng mà qua nói chuyện thì anh nói chuyện rất là khiêm nhường, nếu đổi, nếu có thể chuyển thì chuyển ra. Và tạ ơn Chúa là Chúa đã thay đổi quyết định của sếp, sếp chuyển anh sang bộ phận khác để anh không phải làm công việc mà anh không muốn làm, trái với lương tâm, trái với những điều mà Chúa dạy. Chúng ta thấy đúng không ạ? Giữ cái lòng trông cậy và tin kính Chúa, phải giữ đức tin ở trong lòng rất là quan trọng. Bởi vì thời kỳ cuối cùng này, cái chủ nghĩa vật chất lên ngôi, nó sẽ tấn công chúng ta, bạn bè xung quanh, đồng nghiệp. Họ chạy theo cái lối sống nhanh, cái lối sống thực dụng, cái lối sống hưởng thụ. Cái điều đó dễ cám dỗ và cuốn hút chúng ta. Có phải vậy không bà anh chị em? Là từ việc mua sắm, rồi xe cộ, nhà cửa, phương tiện, du lịch, rồi rất nhiều những cái trò tiêu khiển, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hallelujah. Chính vì vậy nên ở đây Sư Phaolô viết là gì? Chúng tín hữu ở Tê-sa-lô-ca họ gì? Họ thờ phượng Đức Trời và họ loại bỏ những cái thần tượng. Thần tượng. Thưa ông bà anh chị em, ông bà anh chị em đừng tưởng rằng thần tượng là những thần chúng ta dựng lên để thờ và chỉ có như vậy. Thần tượng có khi là một cái trò tiêu khiển nào đấy. Thần tượng có khi là một ca sĩ nào đấy, có khi là một diễn viên nào đấy, có khi là một nghề nghiệp nào đấy, có khi là tiền bạc, có khi là địa vị, có khi là con người, có khi là đồ vật. Chúng ta coi trọng cái gì hơn Chúa thì cái đó trở thành thần tượng của chúng ta. Ông bà chị đừng nói ô, nhà tôi không thờ cúng ai cả nên tôi không thần tượng. Không phải đâu. Thần tượng nó nằm ở trong lòng chúng ta. Cái sự tôn thờ từ trong lòng chúng ta, đó là thần tượng. Nếu chúng ta coi tiền bạc là nhất, là tất cả, thì đó tiền bạc thần tượng của chúng ta. Chúng ta coi một cầu thủ bóng đá, mọi cái hoạt động của cầu thủ bóng đá đó là cuốn hút tại chúng ta, thì cầu thủ đó trở thành thần tượng. Và con người chúng ta rất dễ mắc vào việc thờ thần tượng lúc nào không hay. Hay chúng ta đam mê nhảy múa, đam mê đến mức mà chúng ta không chịu được thì nó trở thành thần tượng của chúng ta. Nghiện ngập nó cuốn hút chúng ta, nó không bỏ được thì nó trở thành ông chủ của chúng ta, và từ ông chủ đó nó dễ chuyển sang thành thần tượng. Đầu tiên nó sẽ lôi kéo chúng ta, lôi kéo đi được chúng ta không chịu được. Nên chúng ta đừng bao giờ rơi vào sự thờ thần tượng từ trong lòng, và đừng bao giờ mắc vào nghiện ngập bất cứ điều gì. À đấy, nghiện ngập có nghĩa là chúng ta không bỏ được. Hallelujah. Và mỗi khi chúng ta muốn thay đổi là rất là khó khăn. Nhưng để chuẩn bị cho ngày tái lâm, để chuẩn bị cho điều lớn hơn, thì chúng ta phải đánh đổi. Amen. Để chuẩn bị đắp trang rể thì năm người nữ khôn phải chuẩn bị dâu, bởi vì nếu không lúc trang rể đến cái đèn sẽ không sáng được, không có dầu, không có nhiên liệu. Nên thưa ông bà anh chị em, xin Chúa giúp mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Điều thứ hai là chúng ta phải giữ lòng mình trong sự yêu kính, thờ phượng, phụng sự Đức Chúa Trời, mà loại bỏ thần tượng. Giống như năm người nữ khôn ngoan, đó là phải chuẩn bị dâu, phải chuẩn bị dâu. Và điều thứ ba, chúng ta cần phải chuẩn bị gì cho ngày cuối cùng? Cũng giống như năm người nữ khôn ngoan này đã chuẩn bị gì cho ngày gặp chàng rể, đó là thắp đèn. Thắp đèn, đúng không? Chàng rể đến, thắp đèn. Những người dại dột thì đến lúc đó hết dầu, tức là không chuẩn bị tấm lòng mình, không chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa, mà chỉ theo đuổi những sự hư không. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta mang danh Cơ Đốc là chúng ta sẽ được Chúa nhấc lên trời. Sau này có thể bị loại bỏ đấy, nếu như chúng ta không chuẩn bị dầu, không có Thánh Linh bên trong, không có sự tin kính Chúa, có thể bị loại bỏ. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực, rất là nguy hiểm, bị bỏ lại giống như năm người nữ dại này. Nên cái điều thứ hai là phải chuẩn bị dầu, và thứ ba là chuẩn bị đèn. Chuẩn bị đèn có nghĩa là chuẩn bị gì? Chuẩn bị đèn có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị thực hiện sứ mạng của Chúa trên đất. Thực hiện sứ mạng có nghĩa là chúng ta khám phá ân tứ Chúa ban và truyền tải những ân tứ đó vào trong các hoạt động của mình. Amen. Có người được Chúa kêu gọi truyền giáo, có người được Chúa kêu gọi cầu thay, có người được Chúa kêu gọi giảng đạo, có người được Chúa kêu gọi hướng dẫn thờ phượng, có người được Chúa kêu gọi an ủi. Thì mỗi một ân tứ Chúa ban cho, chúng ta cần phải buộc mình vào, trói mình vào trong ân tứ đó. Hallelujah. Thứ nhất, chuẩn bị lối sống. Thứ hai, chuẩn bị tấm lòng thờ phượng. Và thứ ba là chuẩn bị thực hiện sứ mạng. Chúng ta cùng mở sách Matthew chúng ta vừa xem đó. Chúng ta giờ ngược lại một tí, đoạn 24, chúng ta xem câu 13 và 14. Tôi đọc từ câu 12 nhé. Câu 12 này tôi sẽ đọc nhé. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Và câu 12 đấy, ở đây nhá, Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta nhé, đúng không? Thời cuối này là lòng yêu mến sẽ nguội dần bởi vì tội ác thêm nhiều đấy, tội thêm nhiều đấy. Nên chúng ta là phần trước chúng ta vừa chia sẻ nhé, bây giờ câu 13 này. Nhưng kẻ nào bền chí đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ cuối cùng sẽ đến. Đó. Để chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm thì chúng ta phải giao giảng phúc âm. Amen. Để làm gì? Để làm chứng cho muôn dân, để cho mọi người thấy được tình yêu của Chúa, để mọi người biết rằng là gì? Họ đã được nghe rồi, bây giờ là cơ hội dành cho họ. Họ không có thể chữa mình được nữa, chối cãi mình được nữa sau này trước mặt Chúa. Hallelujah. Không có nhiều người nói là: ô Chúa ơi, tôi chưa được nghe Chúa làm sao tôi tin được, chưa có ai giao giảng phúc âm cho tôi nên tôi không biết về tin lành, tôi không biết về danh của Giê-xu. Chính vì vậy nên mỗi một chúng ta là người tin Chúa để chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm, để chuẩn bị cho ngày cuối cùng, thì chúng ta phải nỗ lực giao giảng phúc âm, dù gặp thời hay không gặp thời. Thời gian rồi, tạ ơn Chúa, các anh chị em chúng ta làm chứng cho rất nhiều người mới, bác Nguyên, bác Hồng hay bà Trung giới thiệu phúc âm cho những người mới rất tuyệt vời, giới thiệu cho anh Giáp, giới thiệu cho bà Thu, giới thiệu cho chị Vân, chị Anh, cám ơn Chúa. Đó là công việc rất tuyệt vời, đó là công việc chúng ta cần phải tiếp tục. Amen. Không ngừng nghỉ, không thôi. Bất cứ lúc nào chúng ta có ý tưởng thôi, đó là cái dấu hiệu nói rằng chúng ta mắc bẫy ma quỷ. Chúng nói ôi nhưng tôi đang mệt, nhưng mà chúng ta phải có ý thức là tôi cần phải làm, mệt, ok nghỉ không sao, nhưng mà phải ý thức được bên trong. Amen. Ý thức được cái trách nhiệm của mình để chuẩn bị cho ngày gặp Chúa, thì tôi cần phải thực hiện sứ mạng, cần phải giao giảng phúc âm, cần phải truyền tải tình yêu này đến với tất cả mọi người, không loại trừ lại, từ những người ở hang cùng ngõ hẻm, từ những người ở miền núi cho đến đồng bằng, từ những người ở trên núi cao cho đến ở dưới thung lũng thấp, đều cần nghe phúc âm. Từ da vàng, da trắng, da đen đều phải được nghe. Hallelujah. Đó là chúng ta chuẩn bị đèn. Chuẩn bị đèn tức là mang Chúa đến với mọi nơi, mang Chúa đến mọi nơi, mang Chúa đến với mọi người. Hallelujah. Đó năm nay nên chúng ta hướng tới cái sự phải chuyển động, phải di chuyển. Amen. Mỗi người chúng ta đang khích lệ nhau chuyển động, chuyển mình, tiến lên phía trước, dịch sang bên trái bên phải, đằng trước đằng sau. Amen. Amen. Bốn phía tứ hướng, không đứng yên một chỗ, không để cho đứng yên. Hallelujah.
Amen.
Amen. Đó là công việc của những người nữ đồng trinh khôn ngoan. Họ tỉnh thức, họ chuẩn bị dầu để không rơi vào việc thiếu dầu giống như năm người già. Họ chuẩn bị đèn để có dầu rồi, bật đèn sáng lên. Và đây là những bước mà Chúa dạy đời sống của chúng ta, là hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Và một điều nữa chúng ta nhắc nhở nhau là Chúa Giêsu sẽ tái lâm, nhưng Ngài đến vào ngày nào, giờ nào không ai biết. Chúng ta đừng nghe bất cứ ai nói rằng ngày này, ngày kia là tận thế. Tất cả những điều đó là những điều đến từ ma quỷ, đến từ con người và đến từ sự dối trá. Đừng bao giờ chúng ta tin ngày này hay ngày kia là tận thế. Điều chúng ta tin là sẽ có tận thế, sẽ có ngày Chúa tái lâm, sẽ có ngày cô dâu được gặp chàng rể. Ngày nào tôi không biết. Nhiệm vụ của tôi là gì? Thứ nhất là tôi bước đi trong sự sáng. Thứ hai, thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống, loại bỏ thần tượng. Và thứ ba, thực hiện sứ mạng giao giảng phúc âm, giúp người khác đứng vững trong Chúa. Amen. Đúng, Chúa tái lâm. Chúa tái lâm ở đâu? Chúa tái lâm trên không trung, mọi mắt đều nhìn thấy. Trong Tê-sa-lô-ca đó là mọi mắt đều nhìn thấy. Trong Khải Huyền nói thì những kẻ đâm ngài cũng nhìn thấy. Họ sẽ đấm ngực, họ sẽ kêu than, bởi vì họ thấy sự vinh hiển rất lớn của Thiên Chúa. Chúng ta mở cái câu kinh thánh đó trong Khải Huyền để chúng ta đọc trước khi chúng ta kết thúc sách cuối cùng. Nhưng mà chúng ta xem đoạn 1 Khải Huyền đoạn 1 nhé. Khải Huyền đoạn 1 câu 7. Khải Huyền đoạn 1 câu 7 có, lời Chúa có chép như sau: kia Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Hallelujah.
Amen.